kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé yêu quý, trong chuyện cổ tích, các bé thường được nghe kể về tình bạn giữa con người và loài vật, thậm chí là con người và cây cối. Các loài vật và hoa cỏ, cây cối trong chuyện cổ tích có thể nói chuyện như con người. Ở đất nước Nhật Bản, có một cô gái làm bạn với cây rẻ trong rừng. Tình bạn của họ sẽ ra sao khi cây rẻ bị đốn hạ để đóng thuyền? Các bé cùng nghe chuyện cổ tích Nhật Bản, cây rẻ trả ơn nhé!
Ngày xưa, trong một làng đánh cá, có một người đàn bà quá, sống với cô con gái duy nhất. Hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi. Khi người chồng chưa mất, thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc. Người chồng nguyên là một thương gia ở trên phố. Nhưng ai ngờ được hạnh phúc ở đời mong manh ra sao? Một hôm người thương gia lâm bệnh. Rồi sau một thời gian, ông ta qua đời và được chôn cất rất trọng thể. Người vợ góa sống với cô con gái duy nhất. Có lẽ bà ta không lưu tâm đến công việc kinh doanh. Cũng có lẽ bà không may mắn. Và có thể vì lẽ gì đó mà khách hàng càng thưa thớt dần. Rồi nợ nần càng ngày càng chồng chất. Cho đến một ngày, người vợ góa không còn cách nào khác. Ngoài việc bán những gì còn lại trong nhà để trả nợ. Rồi rời thành phố về quê sinh sống. Ở đây, bà luôn tỏ ra mẫu mực, dành hết tâm huyết để thương yêu con, để cô khỏi cảm thấy tủi phận. Cô gái có tấm lòng vàng, rất thương người. Cô rất đáng yêu, dịu dàng với mọi người. Nhìn nàng, ai cũng thương mến hết. Đường đi làm của cô rất khó khăn, nhất là vào mùa đông hay những khi trời tối. Rồi những hôm bão táp, về mùa thu, nhưng Hanako cũng không ngại gì cả. Nàng cứ nhảy nhót vui tươi, tinh thần hưng phấn trước cảnh vật. Hanako thuộc lòng từng tổ chim, nhớ từng đóa hoa mới nở trong rừng. Nhưng nàng đặc biệt quan tâm nhất đến cây rẻ khổng lồ, nơi có tán lá tỏa rộng, nằm ở giữa đường từ thành phố về làng. Thân cây vươn cao, cho nên đi từ xa, Hanako đã nhìn thấy nó rồi, và nàng chào cây từ rất xa. Vì nhờ cây rẻ này mà Hanako biết mình đã đi được nửa đường rồi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nàng càng gắn bó với cây hơn. Nàng có thói quen dừng lại bên cây bất kể thời gian, dù trời rơi tuyết hay là nắng ráo, để kể cho cây nghe những gì nàng đã thấy ở trong ngày, những chuyện mới xảy ra trong thành phố, thế rồi cả những chuyện mà cây không thể thấy được, cho dù cây cao lớn hơn nàng. Hay kể cho cây nghe về chuyện của mẹ nàng. Chuyện hai cái chân của mẹ đã đi đứng khó khăn lắm rồi. Và cả chuyện nàng rất mong mẹ được sống vui trên cõi đời này nữa. Các bé có biết không? Suốt 3 năm trời, nàng Hanako ngày nào cũng chuyện trò với cây. Và với thời gian, nàng đã thực sự quên rằng cây hoàn toàn khác với cô. Cây đã trở thành người bạn duy nhất để cô tâm sự. Ký thác nỗi đau khổ cũng như chia sẻ niềm vui trong lòng mình. Vào một buổi tối, như mọi khi, nàng về nhà có mang theo phần ăn cho mẹ. Hôm ấy, do bận công việc phải về muộn, nên nàng vội vàng đi nhanh chân để mẹ nàng ăn cho đúng giờ và khỏi lo lắng nữa. Từ đằng xa, nàng đã tìm cái cây để xác định điểm giữa của đoạn đường. Dù lần này, nàng không có thì giờ để nói chuyện với cây, nhưng nàng cũng có thể dừng lại một lát để vuốt ve cây. Lòng Hanako vui mừng lắm vì nàng sắp được gặp bạn thân mà. Đến nỗi không nhận thấy mây đen đã kéo ùn ùn khắp cả bầu trời. Khi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, thì nàng cũng vừa kịp đến bên gốc cây để núp dưới tán lá dày rậm rạp. Mưa rơi ào ào trên lá. Hanako đứng nép sát vào thân cây, lắng nghe nước chảy ầm ầm như thác đổ. Bỗng, nàng có cảm giác như nghe có tiếng người nói, xen lẫn với tiếng mưa rơi ầm ầm. Thế rồi, Hanako nghe thấy một tiếng nói văng vẳng ở bên tai nàng.
Hanako thân mến ơi, đã đến lúc chúng ta sắp chia tay nhau rồi. 3 hôm nữa thôi, thợ mộc của nhà vua sẽ đến và đốn hạ tôi xuống. Người ta muốn lấy thân của tôi để làm một chiếc thuyền. Trong vòng 3 tháng, chiếc thuyền sẽ hạ thủy và người ta sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng. Này bạn, hãy lắng nghe tôi nói cho kỹ nhé. Khi người quản lý ra lệnh hạ thủy chiếc thuyền, thì không một sức mạnh nào trên đời có thể làm cho chiếc thuyền di chuyển được. Cuối cùng, nhà vua sẽ phải hứa khen thưởng hậu hĩnh cho ai sẽ đẩy được chiếc thuyền này xuống nước. Nhưng cũng chẳng có ai có thể lay chuyển được nó đâu. Chỉ khi nào cô, Hanako đến gần tôi và nói nhỏ: "Tôi đây, Hanako đây, tôi đã đến với bạn đây." Thì lúc ấy, chiếc thuyền mới nhẹ nhàng trượt xuống nước.
Kìa, tôi... mình sao thế nhỉ? Chắc là mình nằm mơ rồi. Cây làm sao mà biết nói được chứ? Cho dù cây này là bạn thân của mình cơ mà nhỉ? Mà sao mình nghe thấy tiếng nói văng vẳng đâu đây thế nhỉ? Chắc là mình nằm mơ thôi.
Thế rồi Hanako âu yếm vuốt ve thân cây một lần nữa. Nàng lấy túi sách và vội vàng chạy về nhà. Buổi tối hôm sau, nàng lại tới dừng bên gốc cây.
Bạn biết không? Bạn có biết không? Hôm qua ấy, mình đã mơ thấy ác mộng đấy. Mình mơ thấy người ta sắp hạ bạn xuống. Mình tin chắc là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu. Phải không hả cây? Nếu mà có chuyện đó, thì mình sẽ lấy ai để chuyện trò cơ chứ? 3 tháng trôi qua, cạnh bờ nước hiện ra một chiếc thuyền xinh đẹp, thơm mùi gỗ, nằm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi ngày hạ thủy chiếc thuyền đến, người ta tổ chức một buổi lễ tưng bừng. Dân chúng tụ lại đông đúc để xem cảnh hạ thủy chiếc thuyền. Người nào người nấy đều mặc áo quần đẹp nhất. Người buôn kẻ bán kéo đến, vô số quả bánh bày bán khắp nơi. Nào là các thứ bánh bột ngọt này, bánh rán này, cá tươi và các thức ăn ngon lành khác. Lại còn có cả nghệ sĩ sân khấu đến diễn trò trên bãi sông cạn để giúp vui cho buổi lễ nữa. Người ta chỉ còn đợi nhà vua nữa mà thôi. Và ngài cùng đoàn tùy tùng hùng hậu đã đến sau cùng. Tất cả mọi người đều tuôn ra bờ sông, thiên hạ chen chúc nhau, thôi thì đến cả một hạt lúa cũng không có đường lọt qua được nữa. Nhưng việc hạ thủy chiếc thuyền xảy ra như thế nào? Tất cả thợ thuyền ra sức đẩy chiếc thuyền, kẻ đẩy, người lôi, người kéo, căng ra, kêu răng rắc. Thế mà chiếc thuyền vẫn cứ trơ như đá, vững như đồng. Làm ra một chiếc thuyền đẹp đẽ như thế này mà không hạ thủy được, thì thử hỏi dùng nó vào việc gì đã chứ? Người quản lý tái mét vì lo sợ. Nhục nhã làm sao, lại còn có cả nhà vua đứng ở đó chứng kiến nữa. Mặc dù ông ta đã hết sức hò la, hét mắng, khuyến khích thợ thuyền ra sức đẩy, nhưng nó vẫn nằm y ra đấy. Chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích một tí nào cả. Khách đến xem cũng xuống đẩy giúp một tay, nhưng vẫn vô ích.
Và cuối cùng thì nhà vua của chúng ta phải tuyên bố rằng ngài sẽ khen thưởng hậu hĩ cho những ai phá đục bùa phép trù yếm ở nơi chiếc thuyền, để cho chiếc thuyền này chịu xuống nước. Khắp nước, những người nổi tiếng có tài trừ tà ma quỷ đều được đáp ứng lời hiệu triệu của nhà vua, nhưng cũng chịu. Thậm chí, các nhà sư thông thái, các bậc cao tay ấn cũng đành bó tay. Người nào cũng ra sức thử tài, nhưng không ai thành công hết. Chiếc thuyền vẫn nằm ì trên bãi, tỏa mùi gỗ thơm tho và lấp lánh dưới nắng mặt trời. Không ai có thể làm cho nó trượt xuống nước được. Hanako đứng trong đám dân làng, nàng nhìn cảnh này, suy nghĩ để thử xem có nên nghe theo lời khuyên của cây rẻ không. Nhưng đã có nhiều người trổ tài thử sức rồi kia mà. Nếu nàng muốn thử sức thì thế nào cũng bị người ta nhạo báng mà thôi. Mà biết đâu nhỉ, biết đâu câu chuyện cây rẻ nói với nàng vào cái ngày xa xưa ấy lại là thực, chứ không phải mộng mị gì hết. Và lại, khi nhớ đến lời cây nói với nàng hôm ấy, nàng thấy những lời cây nói đã đến và đều đúng sự thật. Cho nên nàng thu hết can đảm, bước ra khoảng trống đứng trước mũi thuyền, cúi người chào thật thấp và nói lớn.
Dạ thưa, nếu quý ngài cho phép, tôi sẽ cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép đã ám vào chiếc thuyền này.
Này, về nhà đi cô bé ơi.
Sao thế ạ?
Đừng nghĩ đến chuyện vá trời lấp biển. Cô chỉ làm trở ngại công việc của người ta thôi. Này, cô có biết không, có bao nhiêu người sức vóc hơn cô nhiều. Rồi à, còn bao nhiêu những bậc cao tay ấn, những nhà sư thông thái đã thử rồi. Thế mà cái thuyền có chịu đi đâu? Một cô gái yếu đuối thế kia mà định chơi trội hơn những người khác. Bà con thấy thế nào? Buồn cười quá đi mất ý. Về nhà đi cô bé ơi.
Không, cứ để cho tôi thử sức mà.
Này, cô bé ơi, khuyên thật nhá, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Đừng làm trở ngại công việc của người ta. Về nhà thôi.
Hãy để cho tôi cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép xem. Tôi đã nói rồi mà, cứ để cho tôi cố thử xem.
Tôi biết cô Hanako đấy. Cứ để cô ấy thử đi. Cô ấy sống rất tốt và dễ thương. Cô ấy không làm chuyện gì bậy bạ đâu. Này, mọi người, biết đâu Hanako có thể hạ thủy được cái thuyền này thì sao? Đúng không?
Cuối cùng thì người quản lý đành ra dấu cho cô trổ tài, vì ông ta không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào hết. Hanako thì bối rối, hồi hộp. Cô bước đến gần cái thuyền và nói nho nhỏ.
Tôi đây. Tôi Hanako đây.
Bởi vì đã quá xúc động, Hanako nói quá nhỏ nên lời nàng không ai hiểu được. Tất cả quan khách đều chăm chú nhìn nàng để xem công việc tiến hành ra sao. Hanako đứng yên một chút để lấy lại bình tĩnh. Rồi nàng nhích lại gần hơn, vuốt ve mạn thuyền và nói.
Tôi đây. Tôi là Hanako đây. Tôi đến với bạn đây. Có nghe thấy tôi nói không?
Những lời của nàng vừa thốt ra, lập tức chiếc thuyền một mình từ từ di chuyển, nhẹ nhàng trượt xuống nước. Thế là tất cả mọi người reo lên sung sướng, tất cả đều khâm phục Hanako. Nhà vua gọi nàng đến, hỏi nàng muốn được khen thưởng điều gì. Hanako liền kể cho nhà vua nghe về tình bạn thắm thiết giữa mình và cây rẻ và các em ạ. Hanako cũng không quên kể cho đức vua nghe về cây đã muốn giúp nàng và mẹ như thế nào. Còn về phần nhà vua, ngài rất hài lòng với người con gái dễ thương, mẫu mực này. Ngài đã thưởng cho nàng rất nhiều tiền bạc. Và kể từ hôm ấy, nàng được sống hạnh phúc, êm ấm mãi mãi bên người mẹ già của mình đấy.
Các bé vừa nghe cô Mai Phương kể chuyện cổ tích Nhật Bản có nhan đề Cây rẻ trả ơn. Cô gái nhà nghèo trở thành người bạn của cây rẻ cô độc trong rừng. Suốt 3 năm, hai người bạn luôn chia sẻ buồn vui với nhau. Trước ngày bị đốn hạ để đóng thuyền, cây rẻ vẫn nhớ trả ơn người bạn của mình. Nhờ lời nhắn nhủ của cây rẻ mà cô gái đã chiến thắng trong cuộc đua đưa thuyền xuống sông. Một câu chuyện ca ngợi vẻ đẹp của tình bạn đấy các bé ạ. Chúc các bé ngủ ngoan và hẹn gặp lại vào chương trình sau.